một ngôi nhà đang bốc cháy tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Nhận được tin báo, đội cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ phá cửa và xông vào bên trong để dập lửa. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, đám cháy vẫn rất dữ dội. Bỗng nhiên, một người lính cứu hỏa hét lớn:
"Ra ngoài ngay!"
Khi cả đội đã có mặt bên ngoài, sàn phòng khách ngay lập tức sụp đổ. Mọi người sững sờ và không hiểu tại sao người lính cứu hỏa kia lại biết được nguy hiểm đang cận kề. Không ít người trong chúng ta cũng thường xuất hiện những cảm giác tương tự, đặc biệt là khi phải đưa ra những quyết định lớn. Đôi khi ta sẽ gọi đó là giác quan thứ 6. Bạn nghĩ giác quan thứ 6 có thật sự tồn tại không? Người lính cứu hỏa vừa đề cập đến ban nãy đã trao đổi về cảm giác của mình với các nhà khoa học. Anh nói rằng từ khi bước vào phòng khách, anh đã có linh tính về điều gì đó bất thường. Sự bất thường đó đến từ nhiệt độ rất cao ở khu vực phòng khách. Tiếp theo là ngọn lửa lại không hề phát ra âm thanh lách tách. Nó cháy cực kỳ im ắng. Cuối cùng là dù đội cứu hỏa đã rất cố gắng, ngọn lửa vẫn không bị dập tắt. Tất cả những điều đó khiến người lính cứu hỏa này linh tính ngôi nhà không còn an toàn nữa, vì rất có thể tầng hầm bên dưới phòng khách cũng đang cháy to. Và thế là anh hét lên, kêu mọi người ra ngoài ngay lập tức. Nếu đấy là giác quan thứ 6, vậy giác quan này hoạt động như thế nào? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Theo từ điển Cambridge, giác quan thứ 6 được định nghĩa là khả năng nhận biết điều gì đó mà không cần sử dụng 5 giác quan thông thường như thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác. Xuyên suốt quá trình phát triển của loài người, có rất nhiều giả thuyết xoay quanh giác quan này. Trong quan niệm thời xa xưa, con người sở hữu 5 giác quan phổ biến nhất. Điều này được coi là chân lý bắt nguồn từ hệ thống luận lý về bản chất tâm hồn của Aristotle. Thế nhưng, với sự tiến bộ của khoa học, nhiều nhà triết gia, nhà khoa học thần kinh đã tranh luận về việc liệu chúng ta có đến 33 giác quan hay không. Các giác quan ấy có thể bao gồm khả năng cảm nhận các bộ phận trên cơ thể mà không cần nhìn, khả năng cảm nhận thời gian và khả năng cân bằng. Tuy nhiên, đó chỉ là những cảm giác tồn tại ở con người. Chuck Thompson, giáo sư giảng dạy về nhân chủng học tại Đại học Nam California cho biết:
"Có những giác quan mà các loài khác có nhưng chúng ta thì không, như giác quan định hướng và giác quan từ tính. Ví dụ, oxit sắt trong bụng ong mật có thể phát hiện những thay đổi trong từ trường trái đất cho phép chúng di chuyển về tổ."
Giác quan thứ 6 từ lâu đã xuất hiện trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong triết học Ấn Độ, bản thân tâm trí hay Manas được coi là giác quan thứ 6. Nó bao gồm 5 giác quan chính cùng với cảm giác về tâm linh. Xã hội phương Tây thời Trung Cổ thì thường đánh đồng giác quan thứ 6 với khả năng ngoại cảm, điều mà theo họ gọi là nhãn quan thứ 2. Năm 2016, thí nghiệm của giáo sư tâm lý học và thần kinh học Joe Persons tại Đại học New South Wales, Úc đã cung cấp góc nhìn rõ hơn về giác quan thứ 6. Ông chia sẻ với tờ Sydney Morning Herald rằng nhiều năm trước đó, trong một lần đọc báo, ông nhận ra một cảm giác kỳ lạ.
"Tôi có cảm giác như có điều gì đó kỳ lạ về bài báo này. Nó nằm trong khoảng một hoặc hai đoạn văn, nhưng tôi chưa xác định được đó là gì."
Joe nhanh chóng đọc lại bài báo ấy một lần nữa. Đồng thời, ông cũng ghi chú toàn bộ những cảm xúc mà ông có khi đọc. Và rồi, ông phát hiện ra rằng cứ mỗi khi bản thân có những cảm xúc kỳ quặc thì ông sẽ tìm thấy những lỗ hổng trong bài báo. Đó có thể là lỗi phương pháp câu, lỗi logic hoặc lập luận chưa chặt chẽ. Vào khoảnh khắc ấy, Joe thắc mắc làm thế nào mà tâm trí mình lại biết được điều đó trước khi ông kịp nhận ra. Từ đây, ông cùng với nhà nghiên cứu làm rõ hiện tượng này. Nghiên cứu của ông yêu cầu những người tham gia đánh giá hướng chuyển động của các chấm trên màn hình máy tính. Đồng thời trên màn hình cũng sẽ xuất hiện song song những hình ảnh mang ý nghĩa tích cực như em bé, chó con hoặc tiêu cực như súng và rắn. Kỹ thuật này được gọi tắt là CFS hay Continuous Flash Suppressions. Joe cho hay mục tiêu của kỹ thuật này là đẩy lùi nhận thức của con người tham gia về một trong các hình ảnh, nghiên cứu cách não xử lý và tích hợp thông tin thị giác Bằng kỹ thuật trên, đội nghiên cứu của Joe đã phát hiện ra rằng dù người tham gia không nhận thức về việc nhìn thấy các bức ảnh, thế nhưng võng mạc của họ vẫn đang ghi nhận toàn bộ các chi tiết của bức ảnh và sau đó chuyển sang một vùng não gọi là hạch hạch nhân để xử lý. Hạch hạch nhân là một vùng nằm sâu bên trong thủy thái dương của não. Nó đóng vai trò thiết yếu trong việc xử lý ký ức, ra quyết định và phản ứng cảm xúc bao gồm sợ hãi, lo lắng và giận dữ. Qua đó, bộ não sẽ sử dụng các tín hiệu trực quan này để giúp người tham gia xác định hướng di chuyển của các dấu chấm. Chẳng hạn, khi chúng ta phát một bức ảnh về em bé, võng mạc sẽ ghi nhận hình ảnh và chuyển đến hạch hạch nhân. Vùng não này sẽ phân tích và cho ra kết quả rằng đấy là bức ảnh tích cực. Vậy nên, các dấu chấm di chuyển sang phải. Ngược lại, nếu đó là bức ảnh tiêu cực, thì hạch hạch nhân sẽ phát tín hiệu và các dấu chấm sẽ di chuyển sang trái. Qua đó, Joe cùng với đội nghiên cứu kết luận rằng con người có khả năng đưa ra quyết định thành công mà không cần suy nghĩ hay suy luận hợp lý. Chính kết quả này đưa họ trở thành những người tiên phong trong việc nghiên cứu về giác quan thứ 6. Trong thế giới thực, thí nghiệm này đã giúp giải thích các giác quan thứ 6 hoạt động như thế nào. Giả sử khi bạn bước vào một nhà hàng mà bản thân chưa từng ghé thăm trước đây, não của bạn sẽ xử lý một loạt thông tin như sàn nhà bẩn, hoa giả, có mùi. Ngay lập tức, nó liên hệ thông tin đó với những trải nghiệm trước đây ở các nhà hàng khác, ví dụ như sàn nhà bẩn, hoa giả và mùi lạ, tương đương với trải nghiệm ăn uống tồi tệ. Kết quả là bạn sẽ có cảm giác đầy mạnh mẽ rằng mình không nên ăn ở đây. Thí nghiệm của Persons giúp xác định hai đặc điểm quan trọng của trực giác. Nó nhanh chóng và nó mang tính vật lý. Điều này là do các phán đoán trực quan liên quan đến quá trình xử lý ở hạch hạnh nhân và các vùng rìa khác. Đó là một hệ thống tồn tại từ xa xưa trong não chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà trực giác có tên gọi khác là gut feeling. Nôm na là thứ cảm giác nảy sinh từ bên trong ruột. Chúng ta ngay lập tức cảm thấy buồn nôn, nhịp tim tăng lên hoặc chúng ta bắt đầu đổ mồ hôi. Trong thí nghiệm trực quan, các đối tượng cho thấy độ dẫn điện của da tăng lên khi nhìn thấy những bức ảnh giàu cảm xúc. Trong cuộc sống thực, những thay đổi có thể rất nhỏ. Về mặt thể chất, chúng ta có thể không cảm thấy gì khác biệt quá khi bước vào một nhà hàng. Nhưng bộ não của chúng ta đã ghi nhận chúng và đưa chúng vào quyết định trực quan, cảnh báo chúng ta về nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Trực giác cũng có những đặc điểm khác. Ví dụ, nó có thể sai. Chúng ta quyết định trong vòng vài giây sau khi gặp đồng nghiệp rằng chúng ta không thích chàng trai này. 3 tháng sau, chúng ta nhận ra, ồ, anh này cũng không tồi lắm nhỉ. Điều này là do trực giác đã khái quát hóa dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, và những kinh nghiệm này hoàn toàn có thể sai. Chỉ vì tất cả những người mà chúng ta đã gặp trước đây có những điểm giống nhau, không có nghĩa là ai cũng vậy. Sau cuộc thí nghiệm của Joe Pearsons, giác quan thứ 6 bắt đầu nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn. Nhiều cuộc nghiên cứu, phân tích sâu được tiến hành. Trong một bài thuyết giảng về giác quan thứ 6, bác sĩ người Mỹ Stephen Gundry đã cho rằng
gần như mọi thứ xảy ra trong đời bạn, cho dù là tốt hay xấu, thực ra trực giác của bạn đã nhận thấy từ trước.
Trong khi đó, nhà thần kinh học, tiến sĩ Carsten Bonneman từ Viện Y tế Quốc gia Maryland, Hoa Kỳ lại tìm được một sự thật thú vị khác về giác quan thứ 6. Carsten đã tiến hành thí nghiệm trên một bé gái 9 tuổi và một cô gái 19 tuổi. Cả hai người này đều sở hữu loại gen piezo 2 bị đột biến. Trong một bài viết trên tờ Nature, piezo 2 vốn được biết đến là gen chịu trách nhiệm đối với khả năng nhận thức về cơ thể của con người. Thí nghiệm của Carsten tiến hành lần lượt như sau. Đầu tiên, Carsten bịt mắt cả hai người tham gia và cho họ bước đi. Kết quả là khi vừa đi được vài bước, cả hai người đã ngay lập tức bị ngã. Ngoài ra, họ cũng khó có thể với lấy vật thể trước mắt một cách nhanh chóng. Và khi Carsten nhẹ nhàng di chuyển tay chân của cả hai, thì họ đều không thể nhận biết được vị trí của chúng. Carsten nhận ra đột biến ở piezo 2 dường như đã ngăn chặn quá trình sản xuất hoặc hoạt động bình thường của protein trong các tế bào. Từ đó, quá trình tạo ra tín hiệu điện thần kinh cũng bị ngắt quãng, khiến cho các giác quan không thể hoạt động hiệu quả như người thường. Từ đây, Carsten kết luận rằng ngoài việc hỗ trợ con người nhận thức về cơ thể, Gen Piezo 2 còn có khả năng thiết lập cơ chế cảm ứng và kiểm soát hoạt động các giác quan, trong đó có giác quan thứ 6. Ngoài thí nghiệm của Kasten, giáo sư Joseph Skelsiewicz của Viện Công nghệ California cũng từng tuyên bố rằng nguồn gốc về giác quan thứ 6 của con người rất có thể xuất phát từ tư trường của trái đất. Để kiểm chứng, Joseph đã tiến hành tổ chức một thí nghiệm nhỏ. 24 người tham gia được yêu cầu ngồi vào chiếc lồng Faraday được đặt trong bóng tối. Theo Life Science, đây là thiết bị có chức năng làm nhiễu loạn điện tử. Khi người tham gia ngồi vào lồng, Joseph sẽ bật công tắc để lồng bắt đầu quá trình gây nhiễu. Song song với đó, sẽ có một thiết bị chuyên ghi nhận điện não đồ. Thông qua thiết bị này, Joseph sẽ theo dõi xem não của người có phản ứng với những thay đổi về cường độ từ trường hay không. Từ đây, Joseph nhận thấy rằng khi từ trường quay ngược chiều kim đồng hồ, sóng alpha trong não có dấu hiệu sụt giảm. Điều đó cho thấy rằng trong môi trường từ trường bất ổn định, não người sẽ liên tục hoạt động để phản ứng lại, mặc cho con người không hề nhận ra điều đó. Chia sẻ với tờ The Guardian, Joseph cho rằng chính những sự thay đổi này đã hình thành nên giác quan thứ 6 của con người, cụ thể là tạo ra khả năng phân biệt phương hướng Bắc Nam và định hướng mà không cần đến la bàn.
Phương thức giác quan này là có thật. Chẳng hạn, nó có thể giải thích tại sao một số người có khả năng định hướng tốt hơn những người khác. Thậm chí có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ khôi phục được khả năng sử dụng từ trường để định hướng của tổ tiên chúng ta.
Nhận định này của Joseph đã khiến giới khoa học bất ngờ, bởi vì trước đó các nhà khoa học không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh được loài người có khả năng định hướng. Tổng biên tập tạp chí nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý Economic Psychology Carlos Alos Ferre cho rằng trong hầu hết mọi trường hợp, điều gì khiến bạn cảm thấy đúng hoặc khiến bạn nghĩ rằng bạn đang làm theo trực giác của mình thực ra đều bắt nguồn từ một số chiến lược đơn giản trong đầu não. Chẳng hạn như hành vi được củng cố hoặc lặp lại trong quá khứ, đi theo những thứ quen thuộc thay vì những thứ xa lạ, bắt chước những người có vẻ thành công, hoặc đơn giản là cố gắng làm theo một khuôn mẫu. Đây là những phương pháp phỏng đoán, những lối tắt tinh thần mà chúng ta sử dụng để đưa ra quyết định và đánh giá một cách nhanh chóng, cũng như tốn ít nỗ lực nhận thức nhất. Các chiến thuật này đã giúp ích rất nhiều cho con người trong việc sinh tồn và học hỏi những điều cơ bản về thế giới. Thế nhưng, những phương pháp này chỉ có tác dụng nếu bạn phải đối mặt với một vài vấn đề giới hạn, hết lần này đến lần khác, đều giống nhau. Trong bối cảnh xã hội hiện đại phức tạp và thay đổi nhanh chóng như hiện nay thì có lẽ bạn nên cân nhắc trước khi áp dụng chúng. Bằng không, bạn sẽ đưa bản thân vào tình huống rất khó xử. Năm 2020, doanh nhân Mike Bloomberg, đại diện cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và đang chi một số tiền đáng kể cho quảng cáo. Tại sự kiện này, một phát thanh viên và nhà báo đã đọc một dòng tweet nêu rõ:
Bloomberg đã chi 500 triệu đô la cho quảng cáo. Dân số Mỹ là 327 triệu người. Lẽ ra ông ấy có thể đưa cho mỗi người Mỹ 1 triệu đô la Mỹ mà vẫn còn dư tiền.
Người phát thanh viên và nhà báo ấy cứ ca ngợi dòng tweet và dùng nó để lập luận rằng Bloomberg có quá nhiều tiền mà không nhận thấy rằng 500 triệu đô la chia cho 327 triệu người thì mỗi người chỉ nhận 1 đô la và 53 xu mà thôi. Tất cả những gì họ làm là tin tưởng một cách trực giác vào một khuôn mẫu. Họ cứ mặc định rằng hàng trăm triệu đô chia cho hàng trăm triệu người thì mỗi người nhận được ít nhất 1 triệu. Điều đó thật là sai lầm. Vậy thì để trực giác có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn, bạn cần tự trau dồi thêm kiến thức chuyên môn ở các lĩnh vực khác nhau. Bởi lẽ, nếu bạn không phải là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó thì trực giác của bạn chưa được rèn luyện và sẽ phục vụ bạn không tốt đâu. Ngược lại, trong trường hợp bạn đã tích lũy đủ kiến thức chuyên ngành thì khi đứng trước một tình huống nhất định, bộ não của bạn sẽ tiến hành phân tích tình huống dựa trên các thông tin có sẵn. Quá trình này hoạt động nhanh đến mức bạn không còn ý thức được chúng nữa. Kết quả là khi đứng trước một câu hỏi về chuyên ngành, bạn hoàn toàn có thể trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Thế thì đâu là những thời điểm tốt để bạn có thể sử dụng giác quan thứ 6 của mình để đưa ra quyết định? Cũng theo Carlos, ngoại trừ những tình huống thực sự quan trọng trong cuộc đời bạn, chẳng hạn như chọn nghề nghiệp, bạn đời hoặc nhà mới, còn lại bạn đều có thể ứng dụng trực giác của mình để giải quyết tình huống. Tuy vậy, hãy sử dụng trực giác một cách thông minh. Bước đầu tiên khi tiếp cận một quyết định quan trọng là hãy tự hỏi bản thân rằng bạn có đủ khả năng để đưa ra quyết định này hay không, hoặc bạn đã có đủ thông tin cần thiết rồi chứ. Nếu câu trả lời là có, thì trực giác của bạn đã sẵn sàng để đưa ra quyết định. Trong trường hợp ngược lại, hãy dừng ngay lại việc cân nhắc và tập trung thu thập các thông tin mới hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Những cách này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định tốt hơn, tỉnh táo và thận trọng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đã làm theo cách trên mà vẫn chưa biết có nên áp dụng trực giác để quyết định hay không, thì hãy áp dụng cách thức của giáo sư Joel Pearson. Thông qua nghiên cứu của mình, Joel đã lập ra một hệ thống các câu hỏi được viết tắt là SMILE. Trong đó, S là tự nhận thức, self-awareness. Nếu bạn đang xúc động, đừng tin vào trực giác của mình. M là sự thành thạo, mastery. Nghĩa là bạn chỉ nên áp dụng trực giác khi bạn đủ thông tin về một lĩnh vực nào đó. L là xác suất thấp, likelihood. Tuyệt đối không sử dụng trực giác để phán đoán xác suất. Và cuối cùng là chữ E, environment. Dành cho môi trường, bạn chỉ nên tin trực giác khi bạn đang ở trong môi trường mà bạn quen thuộc. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp quý vị vào thứ năm tuần sau.